Sư Thích Cao Ni, kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp 33 vị tổ. Hôm nay là tới tổ thứ tư. Tổ đầu tiên là tổ Mahakajip, tổ thứ hai là tổ A Nan, tổ thứ ba là ngài Thương Na Hòa Tu, tổ thứ tư là tổ U Ba Cúc Đa. Thì hôm nay chúng ta học vị tổ này. Tổ U Ba Cúc Đa cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật nhập Niết Bàn, ngài dòng Thủ Đà La ở nước Xuất Lợi, cha tên Thiện Ý. Trước khi sanh ngài, thân phụ nằm mộng thấy mặt trời vàng xuất hiện trong nhà. Thở bé ngài mặt mũi khôi ngô, tánh tình thuần hậu, trí tuệ minh mẫn. Đó là cái nói về cái tiểu sử của tổ thứ tư, tức là tổ U Ba Cúc Đa đó. Là ngài là cuối thế kỷ thứ nhất sau Phật nhập Niết Bàn, tức là khoảng 100 năm đó là sau Phật nhập Niết Bàn. Thì ngài là thuộc dòng Thủ Đà La. Thủ Đà La tức là giai cấp thấp nhất thời Ấn Độ, là cái có thể nói là cái dòng nô lệ đó, cho những giai cấp như là Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La là bốn giai cấp trong thời Ấn Độ. Thì ngài sanh vào thuộc giai cấp này. Thì như vậy là quý vị thấy là chư tổ có khi các ngài là sanh ra là có khi là ở trong vương cung, hoặc là có khi là ở trong những cái dòng rất là thấp nghèo nàn để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên là chúng ta không có nghĩ là đã là tổ mà sao thiếu phước sanh vô cái nhà thấp như vậy. Bởi vì chư tổ hay chư vị Bồ Tát đó, là các ngài tái sanh là không có phải là do cái nghiệp lực. Ví dụ như bây giờ là mình có phước thì mình được sanh vào nhà giàu có quyền quy, hay là có phước chúng ta sanh lên cõi trời, mà mình làm ác thì mình sanh vào những cái cõi thấp hơn. Đó là do cái nghiệp lực nó chi phối. Nhưng còn các ngài thì các ngài không phải do nghiệp lực chi phối, cho nên đây là do cái hạnh nguyện của các ngài, hoặc là làm thân quốc vương, hoặc là làm thân của cư sĩ, có khi các ngài làm luôn cả thân nữ nữa. Dạ, cho nên vì vậy là không có cố định là các ngài là sanh ở cái dòng nào mà được làm tổ, dòng nào được làm Phật, còn những cái dòng thấp thì không có được. Cho nên thì ngài ở nước Xuất Lợi, cha tên Thiện Ý. Nhưng mà có cái điều lạ là khi mà trước khi sanh ngài đó, là đêm đó thì nằm mộng thấy một mặt trời vàng xuất hiện ở trong nhà. Thì như vậy thường thường mà có những cái giấc mộng kỳ lạ như vậy đó là biết rằng đó là có một vị thánh nhân ra đời. Quý vị Phật tử ở đây sanh nhiều con đó thì có khi nào nằm mơ thấy cái điều lạ gì không? Nếu mà không thấy điều lạ là tức là chưa có những cái người xuất cách ra đời để mà giáo hóa chúng sanh. Thì thường thường là cái mặt trời là tượng trưng cho trí tuệ đó, tức là có một cái bậc giác ngộ, có bậc trí tuệ sanh vào trong gia đình mình. Giống như là hoàng hậu Maya thì cái giấc mộng của bà là thấy voi trắng sáu ngà đó. Tức là voi trắng sáu ngà là tượng trưng cho lục độ vạn hạnh đó, tức là một cái vị Bồ Tát đã viên mãn công hạnh Bồ Tát, cho nên là mới xuống vào cái thành Ca Tỳ La Vệ và trở thành một mẹ của một vị Phật. Thì như vậy đó là ngài thở bé thì ngài rất là khôi ngô, tánh tình thuần hậu, nghĩa là cái tánh tình của ngài á là nó thuần hậu, nghĩa là không có cần là phải dạy dỗ. Giống như là quý vị Phật tử có con, khi có con rồi từ nhỏ lớn lên phải dạy dỗ cho nó thành người đủ hết. Nhưng mà còn ngài đó thì không cần dạy dỗ, mà cái tánh từ nhỏ đó thuần hậu rồi. Cho nên vì vậy đó là mới thấy là do ảnh hưởng cái túc duyên đời trước. Cho nên nhiều khi mà hiện đời quý vị Phật tử nhiều khi có những người con là phải dạy kỹ lắm mới nên người. Có nhiều đứa khỏi cần dạy nữa, mà nó từ nhỏ lớn đã dạy rồi. Cái tánh tốt nó gọi là bẩm sanh, cái tánh nó bẩm sanh tốt. Nhưng mà trong thực tế thì đời trước đã quân tập nhiều cái thiện pháp, là một cái con người đã hiểu biết sống nó đúng đạo, đúng chánh pháp rồi. Cho nên đời nay đó là sanh ra thì tự nhiên là những đứa con rất là thuần hậu, không cần dạy dỗ gì hết. Thì đây ngài cũng vậy, nhiều đời do tu hành cho nên phước báo đầy đủ, tánh tình nó thuần hậu cho nên là rất là khôi ngô, là sáng sủa, và trí tuệ rất là minh mẫn. Minh mẫn tức là thông minh đó, là học một biết mười đó. Thì vào khoảng 12 tuổi thì ngài gặp được tổ Thương Na Hòa Tu đến tận nhà và dạy cho ngài phương pháp buộc niệm, nghĩa là mỗi khi niệm khởi ác liền bỏ một hòn sỏi đen vào cái hũ, thì khi khởi nghĩ lành liền bỏ một hòn sỏi trắng vào cái hũ, mỗi tháng đem ra xem coi đen nhiều hay trắng nhiều, nếu đen nhiều phải cố gắng sửa đổi. Ngài vâng làm như vậy, ban đầu sỏi đen nhiều, dần dần trắng, bằng đen trắng bằng nhau, và sau này trắng nhiều hơn. Thì như vậy đó là ngài khi mà vào năm ngày 12 tuổi thì tổ Thương Na Hòa Tu, tức là tổ thứ ba đó, là đến tận nhà dạy cho ngài một cái phương pháp buộc niệm, đây là cái phương pháp hành đó. Thì như vậy đó, mình nghe qua thì cái phương pháp này rất là đơn giản, nghĩa là mỗi khi mình khởi một cái niệm ác, mình lấy cái hòn sỏi đen bỏ trong hũ, mỗi khi mình khởi cái niệm lành lấy hòn sỏi trắng bỏ trong hũ. Thì bây giờ thì sỏi thì cũng khó tìm, khó mua, thì bây giờ mình lấy hột đậu đi ha, hột đậu đen, đậu trắng. Bữa nào quý vị Phật tử mà khởi một cái niệm ác đó, thì khởi mình lấy một cái hột đậu đen bỏ trong hũ, thì cứ một tháng ra Phật tử coi coi mình bao nhiêu. Đầu tiên chắc cái hũ phải bằng cái lu ha, từ từ thì ít ít lại. Nhưng mà mình nghe một cái pháp đơn giản như vậy, nhưng mà trong thực tế thực tình rất là khó làm. Là thí dụ như bây giờ là mình có thể mình làm một cái pháp như thế này, nghĩa là cái lúc nào mình làm được một cái việc lành thì mình bỏ một cái hột đậu trắng vào trong cái hũ. Lúc nào mình làm một cái chuyện ác, thí dụ như mình làm cho người kia giận, mình làm cho người kia buồn, hay là mình đã lớn tiếng mình nạt một người khác, hay là mình đã lỡ sát hại một chúng sanh, rồi hay là mình lỡ nói dối, tức là rồi hay là mình lỡ uống rượu, vân vân, nói chung năm giới, mình lỡ phạm một cái gì mà nó xấu, cái nghiệp đó xấu, thì mình lượm một cái hòn sỏi đen bỏ vào trong hũ. Thì như vậy đó là về cái căn bản nhân thiên, thì quý vị tu tập như vậy đó thì đến cái lúc nào đó thì ví dụ như một tháng mình coi lại thấy đầu trắng nhiều thì mình mừng, mình lại cố gắng, đó là sự khích lệ của mình. Thì đến lúc nào đó là trong một tháng mà quý vị Phật tử mà thấy đậu trắng không đó là ngon rồi đó. Lúc đó là chắc chắn là cái con đường mình là thăng tiến. Thì trong thực tế thì mình có bỏ hột đậu vào trong hũ hay không bỏ hột vào trong trong hũ, nhưng mà cái việc làm của mình đó là nó vẫn không có, nó không có mất đi đâu hết. Nhưng mà khi mà quý vị thực tập như vậy đó, là biết là trong tháng đó mình đã tạo biết bao nhiêu nghiệp, và mình đã tạo bao nhiêu lành, bao nhiêu thiện, mình biết rõ ràng như vậy. Thì như vậy mình tự gì mỗi ngày qua là mình quên đi, có khi là mình tạo những cái nghiệp xấu mà mình quên đi, mình tưởng là mình vẫn còn tốt. Cho nên có nhiều người đến chùa đó là hỏi thôi mời lên sám hối, nói tôi đâu có tội đâu mà sám, tại vì mình không có biết. Thì trong thực tế mỗi ngày là họ tạo không biết bao nhiêu tội lỗi, nhưng mà họ lại không có hay. Cho nên nếu mà thực tập cái pháp hành như vậy đó thì tự nhiên mình biết rằng mình có bao nhiêu tội, có biết rằng mình có bao nhiêu cái phước. Thì như vậy đó là một cái pháp căn bản cho thế gian hay là cho tất cả Phật tử, ai cũng có thực hành được dễ dàng. Nhưng mà đối với một vị tổ mà chẳng lẽ chỉ thực tập một pháp đơn giản như vậy hay sao? Nhưng mà ở đây sâu thẳm bên trong đó là tổ Thương Na Hòa Tu đó dạy rất là kỹ, khởi một niệm. Tức là thí dụ như mình khởi một niệm thôi. Hồi nãy nói là thí dụ như từ cái khởi nghĩ mà có cái hành động, từ có cái hành động, có cái lời nói, có cái hành động, cho nên nó kết thành cái nghiệp. Nhưng mà bây giờ chỉ một cái khởi nghĩ thôi. Ví dụ như bây giờ là quý vị ngồi đây á, là quý vị có thể nghĩ nhiều chuyện ha. Thì trong cái nghĩ đó là có cái thiện, có cái bất thiện. Hay là mỗi ngày mình sống đó, là mình cũng có nghĩ thiện, cũng có nghĩ ác. Mỗi giờ nó liên tục, cái suy nghĩ nó liên tục. Nhưng mà nếu mà cái người mà có cái trí huệ mà nó sâu thẳm đó, thì cân nhắc kỹ lưỡng trong bản tâm đó, lúc nào cũng soi cái tâm của mình hết. Giống như là soi kiến như vậy đó, lúc nào cũng soi giống như soi kiến. Nghĩa là mình nhìn mặt mình vào kiến đó, thì cái mặt mình như thế nào nó hiện lên. Bữa nào mình nhăn cái nó phải hiện cái nhăn lên, bữa nào mình cười tươi cái nó phải hiện cái cười tươi lên. Tự nhiên mình thấy cái tâm mình lúc mà mình khởi thiện, lúc mình khởi ác, nghĩa là mỗi cái tâm niệm mình khởi lên mình đều thấy rõ hết. Thì khởi lên thì có hai cái loại, một thiện hay là ác. Thì vừa khởi lên đó là mình lượm một hộp đậu đen bỏ trong hũ, là đó là cái niệm xấu. Mà khởi một cái niệm thiện lên, khởi lượm một cái hộp đậu trắng bỏ trong hũ. Thì như vậy đó là Ngài đã soi cái tâm rất là kỹ lưỡng, tức là cái giai đoạn mà cái giai đoạn nó sát nút á. Còn mình tu là tu chỉ giai đoạn có thể tu dễ dàng, mà tu giai đoạn thứ hai thôi. Còn tu như Ngài gọi là tu miên mật đó. Cho nên vì vậy mà đến năm 17 tuổi, nghĩa là cách đó là sau đó là 5 năm, 5 năm sau Ngài tu cái pháp hạnh như vậy. Thì năm 17 tuổi Ngài xưng tổ Thương Na Hòa tu xuất gia, tức là năm 17 tuổi Ngài đi xuất gia đó. Thì khi đi xuất gia rồi thì tổ Thương Na Hòa tu mới hỏi: ngươi được bao nhiêu tuổi? Ngài thưa: bạch thầy, con được 17 tuổi. Mới hỏi: thân ngươi 17 tuổi hay tánh ngươi 17 tuổi? Thì Ngài mới đáp, là mới hỏi lại là: đầu thầy tóc bạc, vậy tóc thầy bạc hay tâm thầy bạc? Tổ bảo: tóc ta bạc nhưng tâm ta không bạc. Cũng thế thân con 17 tuổi, không phải tánh con 17 tuổi. Ở đây là quý vị thấy một cái khi mà xuất gia là được đối đáp một cách nó rõ ràng như vậy đó, thấy mãnh liệt như vậy đó. Hỏi về tuổi đó, thí dụ như bây giờ là mình đến với tổ, mình hỏi con đây 17 tuổi rồi, thí dụ như quý vị là 60 tuổi, nó dạ con 60 tuổi rồi. Mình đâu có dám nói dối, phải không? Nhưng mà những cái bậc mà hiểu đạo sâu xa đó thì các ngài không có y cứ nơi thân tướng này mà nói đâu. Cho nên vì vậy đó là mới thấy là tổ Ba Cúc Đa đã sớm ngộ được cái tâm thể đó. Là Ngài mới nói, mấy Ngài không có trả lời mà hỏi là: thầy, tóc thầy bạc hay tâm thầy bạc? Thì như vậy đó, thì tổ mới nói là: tóc ta bạc nhưng mà tâm ta không bạc. Thì con cũng thế, thân con 17 tuổi nhưng mà tánh của con là không phải là 17 tuổi. Như vậy không phải 17 tuổi là bao nhiêu tuổi à? Ví dụ như bây giờ là quý vị Phật tử là 70, 60, 50 vân vân. Mà trong thực tế thì nếu mà thân á thì 6-70, nhưng mà tâm quý Phật tử là bao nhiêu à? Cho nên là đứng về cái góc độ mà trong một cái kiếp hiện tại đó, thì chúng ta thấy là khi mang cái thân tướng này đó thì tạm gọi là mấy mươi năm thôi. Nhưng mà trong thực tế thì trong cái vòng sanh tử luân hồi đó thì quý vị á là bao nhiêu tuổi? Vô số tuổi. Cho nên là các tổ hay nói là tánh tôi bằng tánh Di Đà đó, là như vậy đó. Tuổi tôi bằng tuổi Di Đà là sao? Nghĩa là cái tâm mình và cái tâm Phật á là giống nhau, không có khác gì hết. Bởi vì cái thân này diệt nhưng mà cái tâm mình nó không diệt. Cho nên vì vậy là hiện tại là những cái bài pháp căn bản của Đức Phật mà Ngài đã thấu triệt, chứ không phải là Ngài dạy những cái pháp mà để mà an ủi cho chúng sanh. Ví dụ như Ngài nói là tụi con làm cái pháp thiện đi, tu hành những cái điều lành. Tự nhiên bởi vì là Ngài thấy là cái tâm này là từ xưa đến nay là nó như vậy. Nhưng mà cái tâm này nó sẽ di chuyển đến một cái kiếp lai sanh và nhiều kiếp sau nữa, và nó không bao giờ mất. Cho nên nếu mình làm một cái điều lành hay mình làm một cái điều thiện đó, thì vậy nó vẫn duy trì một cái kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa. Cho nên như vậy là cái tâm thì nó là không sanh diệt, mà còn cái thân này là cái thân sanh diệt. Cho nên là nói là cái cuộc đời của mình nó chỉ là một cái trạm thôi. Cái trạm gọi là một cái sự tạm dừng lại. Ví dụ như là trong cái vòng luân hồi sanh tử nó triền miên như vậy, mà mình chỉ dừng lại ở cõi người này 70 năm thôi. Và 70 năm chớp nhoáng qua rồi mình lại đi sang một cái quốc độ khác, hoặc là trở lại một cái cõi này hay là một cái đất nước khác, không chừng. Thì như vậy đó là chỉ là một cái tạm thôi. Thì như vậy đó là cái vòng sanh tử đó là nó truyền miên như vậy. Mà khi mà nó qua một cái kiếp rồi đó thì chúng ta không thể nào nhớ một cái kiếp trước. Cho nên vì vậy đó là trong cái hiện đời thì chúng ta có những cái đạo lý, những cái đạo đức sống về cái con người là cha mẹ anh em. Nhưng trong thực tế đó, đứng nhìn vào cái góc độ của đạo Phật đó, là tất cả chúng ta thực tình rất là tội nghiệp. Nghĩa là khi mà mình sanh ra trong cái cõi đời này đó, bởi vì mình không nhớ đời trước, cho nên vì vậy đó là mình bị lẫn lộn với nhau, mình không có hay. Có nhiều khi là đời này là cha mẹ, chuyển một cái là có khi đời sau có thể làm vợ chồng. Hiện vậy mình nghĩ là như vậy nó có đạo lý không ạ? Không có đạo lý. Cho nên như vậy là trong cái nghiệp ái của chúng sanh, trong cái vòng luân hồi sanh tử đó, là chúng sanh rất là phức tạp. Cho nên ví dụ như hiện đời mà mình thấy là anh em hay là bà con chú bác, bà con bạn gì mà lấy nhau gọi là loạn lân, đúng không? Nhưng mà đứng về cái vòng sanh tử đó thì mình thấy chúng sanh là điên đảo, nghĩa là nó cứ lộn xộn. Cho nên có lần mà có ông trưởng giả, ngài bữa đó là vào cái lễ cưới của đứa con trai của mình, đứa con trai duy nhất của ông ta, tổ chức rất là linh đình. Thì lúc đó có một thiền sư, có một vị sơn tăng đó là tu đắc đạo rồi, thì đi thẳng đi ngang cái đám cưới đó, thì nhìn vào đó thì tự nhiên ngài cảm thấy ngài xót thương. Lúc đó ngài mới khởi cái lòng từ, ngài mới đi đến. Mà ngài đi đến đó để mà khai thị cho ông trưởng giả, thì ngài mới nở một cái nụ cười khác thường. Cho nên vì vậy đó, ông trưởng giả đó là ông thấy một cái người mà cốt cách đạo pháp, tức là cái người mà tu hành mà có cái đức độ sống mà nó vượt khỏi những cái phàm tình đó, thì nó hiện một cái đạo cốt nó khác hơn người thế gian. Mặc dù là ăn bận như thế nào đi nữa, nhưng mà sắc mặt, đôi mắt và cái con người nó vẫn là siêu phàm. Cho nên ông trưởng giả là mới thấy ngài cười một cái nụ cười rất là lạ, cho nên mới hỏi là chẳng hay là con có làm cái điều gì sai mà ngài lại cười như vậy, xin ngài chỉ dạy cho con. Thì cái vị thiền sư này đó là mới nói, thì lúc đó là phía sau là cái con heo nó la lên, nó ép phía sau, là gia nhân là chuẩn bị đi mà giết cái con heo đó để mà chuẩn bị cho cái tiệc cưới đó. Thì ngài mới nói liền, mới là cái con heo đang kêu mà ông định giết cho cái buổi đám cưới ngày hôm nay tính là cha ông. Thấy ghê không? Mình thấy rất là sợ. Bởi vì cha ông là tiền kiếp đó, là giàu có quá, của cải nhiều quá, cho nên trước khi chết đó, là tiếc nuối của cải, cho nên sanh lại làm cái con heo ở trong nhà. Thì cái người ông trưởng giả mới giật mình, mới nhớ lại là cái lúc mà cái người cha mà chăn chối đó, là trước khi mà cái người cha lâm chung đó, là mới nói là cái tài sản này là cha rất là khó khăn lắm mới tạo dựng được cái tài sản như vậy, cho nên tụi con phải cố gắng gìn giữ. Mà ổng nói mà trong cái ánh mắt rất là tiếc nuối và khổ đau. Cho nên vì vậy, và sau đó ổng chút cái hơi thở cuối cùng, cái thần thức đi không được, cho nên mới trở lại, đi vào trong cái bụng heo, sanh ra con heo con. Ghê không? Thì như vậy để mà ở đó, để mà trông coi cái tài sản đó. Thì như vậy đó là cái chuyện đó, tưởng ông trưởng giả nghe và ổng điếng người ra, và ổng ra lệnh cho là phải ngưng thả con heo đó liền. Và lúc đó đó là ngài khai thị thêm nữa, và này ông trưởng giả, ông có biết chăng cái người dâu mà ông sắp sửa cưới về nhà đó là vợ của con ông á, chính là bà nội, là mẹ của ông, tính là bà nội của cái thằng bé này. Bởi vì là trong cái lúc mà lâm chung đó, là bà nội là cầm tay thằng bé này, có đúng hay không thì ông chỉ giả đúng như vậy. Là nghĩa là cái lúc mà bà sắp mất á, thì bởi vì bà thì hay thương cháu, tức là nắm chặt tay đứa cháu, đứa bé trai 4 tuổi mà nhắm mắt lìa đời, thì cái tình thương của bà đó thì sang một cái kiếp khác, thì sang một cái làng bên đó là sanh ra một đứa bé gái. Nhưng mà ngày xưa cái đời trước là cái tình thương, nghĩa là cái tình thương bà cháu, nhưng mà chuyển sang một cái đời khác á, thì cái tình thương đó trong một cái mang một cái thân xác của tuổi trẻ, lại là không có quyết thống, hiện đời không ai biết, cái tình thương nó bị biến đổi đi, chuyển thành cái tình thương vợ chồng, tình thương của trai gái rồi lấy nhau. Ông trưởng giả nghe như vậy đó là ông muốn xỉu tại chỗ rồi. Tất cả mọi người mà đến tham dự cái buổi tiệc cưới đó là đứng đơ người hết. Tại vì thí dụ như một cái người mà phàm tăng nói ra bình thường không ai tin, mà cái lời nói của ngài truyền tải một cái nội tâm và một cái sức sống của ngài đó, thì ai cũng tin rằng đó cái điều sự thật. Ông trưởng giả quá sức đau khổ đi, và người con cũng quá sức đau khổ đi, người con dâu cũng quá sức đau khổ đi, và tất cả mọi người trong đó đó là đều hoảng sợ hết. Thì đó thì ông trưởng giả mới mời ngài lên để mà thuyết pháp. Và trong cái hội đó người ta quy Tam Bảo rất là nhiều, và cái nhà của ông trưởng giả đó biến thành cái chùa. Ổng đi tu, rồi con ổng đi tu, và người con dâu đó là trở về nuôi dưỡng cha mẹ, đến khi mà cha mẹ mãn phần rồi cũng xuất gia luôn. Hay như vậy gọi là cải gia quy tự, là nó có từ cái tích này đó. Cho nên là quý vị thấy là mang một cái thân tướng này chỉ là mấy mươi năm thôi, nhưng mà trong cái thực tế đó là mình mang cái thân tướng này là một cái thân gọi là chủng nghiệp câu hội, nghĩa là tất cả những cái nghiệp nó gom lại nó thành cái thân tướng này, mà những cái nghiệp đó là nó ảnh hưởng đời cái kiếp quá khứ. Cho nên vì vậy đó là mình bị chi phối trong cái kiếp này. Cho nên vì vậy là cái tâm mới là cái chân thật nhất thôi, còn cái thân này chỉ là cái thân giả tạm, nó không có cái gì mà nó vĩnh cửu lâu dài hết. Thì như vậy đó là nó xa hơn cái nữa, cái tâm á thì được chia ra hai phần, bởi vì Tổ Ba Cúc Đa đó là ngài tu hành, ngài đã gỡ bỏ được hết tất cả những cái tư niệm và ngài đã thấu triệt hết những cái vọng tình, trên ngài thấy được cái bản tâm, nghĩa là cái tâm không sanh diệt. Cái đó là cái tâm mà bức gọi là bất sanh bất diệt á, là cái tâm chân thường nơi tất cả chúng ta. Cho nên như vậy đó, tổ nghe như vậy tổ rất là hoan hỷ và nhận cho xuất gia và để cho ngài làm thị giả. Là đến 20 tuổi đó, ngài thọ cụ túc giới và ngộ đạo. Tổ bảo: xưa Đức Thế Tôn đem chánh pháp vô thường truyền cho Tổ Ca Diếp, Tổ Ca Diếp truyền lại cho thầy, cho thầy của ta, tức là Đức A Nan, thầy ta truyền cho ta, nay truyền cho ngươi, cố gắng hộ trì đừng để đoạn dứt, hãy nghe ta nói kệ. Nghĩa là ngài mới nói là xưa là Đức Phật truyền chánh pháp cho Tổ Ca Diếp, Tổ Ca Diếp ngài truyền cái pháp bảo đó cho ngài A Nan, và ngài A Nan truyền cho ngài Thương Na Hòa Tu, và bây giờ là đến Tổ U Ba Cúc Đa là cái đời thứ tư, và khuyên phải cố gắng mà hộ trì đừng để đoạn dứt. Nghĩa là nói đừng để đoạn dứt, nghĩa là ngài phải tự gìn giữ, nghĩa là phải tự sống vững vàng, và mang cái sống vững vàng đó chỉ dạy cho cái người sau, tức là tìm cái người kế thừa đó tiếp nối để không có đoạn dứt. Thì cái bài kệ truyền pháp như thế này: phi pháp diệt phi tâm, vô tâm diệt vô pháp, thiết thị tâm pháp thời, thị pháp phi tâm pháp. Nghĩa là phi pháp cũng phi tâm, không tâm cũng không pháp, khi nói tâm pháp ấy, pháp ấy phi tâm pháp. Thì như vậy là ngài nói là phi pháp cũng phi tâm, tức là không có pháp và cũng không có tâm. Thì như vậy đó là truyền cái gì? Ví dụ như bây giờ là quý vị mình sống đó, là luôn luôn đó, là có tâm có pháp. Ví dụ bây giờ là quý vị là mình thấy, là thấy cái gì? Cái tâm mình thấy là thấy một cái chậu kiển, thì cái chậu kiển đó gọi là pháp, còn cái thấy này á tức là tâm. Nhưng mà ở đây ngài nói là phi pháp cũng phi tâm, nghĩa là thấy mà không lập luôn cái thấy đó, nghĩa là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, nghĩa là mình thấy mà không lập cái thấy. Ví dụ như bây giờ là mình thấy cái gì, mình nói là tôi đang thấy, đúng không ạ? Là nó lập ở cái chỗ nào? Là ở cái chỗ là tôi đang còn có cái tôi và còn cái ngã này. Nghĩa là khi nào mà quý vị thấy mà mình không nói mình thấy, nhưng mà mình vẫn thấy, thì đây là mấy cái thực thấy à, nó khác như vậy. Cho gọi là phi pháp cũng phi tâm, rồi không tâm cũng không pháp, nghĩa là cái tâm này đã không thì pháp cũng cũng không à. Ví dụ như bây giờ là mình nói có pháp là bởi vì nó có tâm, nhưng mà nếu nói không tâm á, thì pháp chỗ đâu mà nương. Thì như vậy đó là cái chỗ mà nó đi thẳng ra khỏi cái hai bên, cái nhị nguyên đó. Rồi khi nói tâm pháp ấy, tức là khi mà nói tâm pháp ấy đó, thì pháp ấy phi tâm pháp, pháp ấy cũng không phải là pháp, cũng không phải là tâm. Ví dụ như bây giờ mình nói ra được cái tâm đó, thì cái tâm đó cũng không có phải là tâm, cũng không phải là pháp. Ví dụ như bây giờ hỏi quý vị Phật tử hỏi chúng tôi là Phật tánh là gì, thì bây giờ là chúng tôi nói Phật tánh là một cái thể nó sáng suốt, tròn đầy, nó rộng lớn và không biên giới. Thì như vậy đó là khi mà chúng tôi nói như vậy đó, là quý vị Phật tử có thấy được Phật tánh chưa? Cũng không được. Mà Phật tánh cũng không phải ở cái chỗ đó, nghĩa là ở cái chỗ cảm nhận thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị ăn một cái tô hủ tiếu rất là ngon, thì hỏi là cô ăn cái tô hủ tiếu ngon ngon như thế nào, thì cô diễn tả là ồ ngon, rất là ngon, ngon tuyệt vời, ngon giống này giống kia. Nhưng mà khi mà nói như vậy đó là có thể hiện được cái ngon đó không ạ? Không thể hiện được cái ngon đó, mà chỉ là quý vị cảm nhận được, nghĩa là mình ăn ngon như thế nào, cảm nhận vào trong tâm của mình, là cảm nhận vào trong cái vị của mình. Không thể là diễn tả được, chỉ là cái phần ngoài thôi. Cho nên chư tổ nói là uống nước nóng, nóng lạnh tự biết, nghĩa là uống nước nóng hay lạnh mình tự biết thôi. Nghĩa là cái tâm đó là một cái sự thể nghiệm chứ không thể nào nói ra được. Cho nên là cái thời sau Lục Tổ Huệ Năng, tức là đệ tử của ngài là Quốc sư Huệ Trung đó, thì đến đời thứ hai là đệ tử của Mã Tổ, tức là Thiền Sư Tự Tại đó, là Mã Tổ sai thiền sư này mang thơ đến thăm hỏi Quốc sư Huệ Trung. Thì Quốc sư Huệ Trung á là mới hỏi đó là gần đây thầy ông dạy chúng như thế nào, thì ngài mới đáp là tức tâm tức Phật, tức là Thiền Sư Tự Tại đáp á là tức tâm này là Phật. Thì ngài mới nghiệm dây lâu mới hỏi lại, còn ngoài ra còn dạy cái gì nữa không, thì nói là phi tâm phi Phật. Đầu tiên á là dạy là có tâm, ngay cái tâm này á là Phật, rồi sau lại dạy lại là không có tâm cũng không có Phật luôn. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy Phật tượng của mình á, Phật này á là Phật thiệt hay Phật giả? Phật giả, phải không ạ? Phật này Phật xi măng, ở trong có sắc nữa, thì như vậy không phải là cái Phật thiệt. Tại vì cái Phật đó chỉ là cái tên gọi thôi, đó là cái giả danh thôi. Nhưng mà tại sao quý vị là lại Phật đến chi à? Bởi vì tôn kính một vị Phật ra đời và giáo hóa chúng sanh. Lại Phật tượng đây tức là mình một cái sự liên tưởng, một cái sự giao cảm mình và pháp thân của Phật, chứ không phải là cái Phật tượng này, khác như vậy. Và cái thứ hai nữa, quý vị lễ Phật là để chi? Để sáng tâm. Nghĩa là Phật là giá, khi mình cúi xuống lễ Phật do từ cái lòng tôn kính đó, từ một cái sự giác ngộ Phật ngày xưa vẫn truyền cảm đến ngày nay, một sự cảm ứng lạ thường tự trong tâm mình giác ngộ, sống được với cái tự tánh của mình, là giác ngộ được cái Phật tâm. Cho nên vì vậy đó là Phật bên ngoài chỉ là cái Phật giả thôi. Trên ngài mới nói là tức tâm này là Phật. Nhưng mà vừa nghe nói tức tâm này là Phật đó, thì mình chấp là cho tâm này là Phật đó. Cho nên là có nhiều người bị chấp đó là Phật ở trong tâm mà, không có cần phải đi chùa, Phật ở trong tâm không cần đi tu, vân vân, tự nó ở trong tâm của mình mà, tức tâm là Phật mà. Nhưng mà nói như vậy đó là có ngã không ạ? Có ngã chấp mình và tâm nó là hai rồi, tâm mình là Phật. Chưa có thể nào mà mình và tâm mình là một cả. Đây là cái ngã chấp, đây là cái thấy nhị nguyên thôi. Cho nên để phá cái chấp này, tổ mới nói là phi tâm phi Phật, tức là không có tâm, không có Phật. Để cho anh chi? Để phá đi cái kiến chấp này, để mình thể ngộ vào cái là không tâm không pháp. Rồi Thiền Sư Tự Tại mới nói tiếp á, là thầy con còn dạy thêm á, là phi tâm phi Phật phi Phật, tức là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải Phật, tức là đã không tâm rồi, cũng không Phật, cũng không phải là một cái vật nào nữa, không phải là cái vật nào. Cho nên là Lục Tổ mới nói là xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi nhơ, tức là xưa nay là không có một cái vật nào hết. Vì vậy mình mới khỏe được. Ví dụ như bây giờ là quý vị Phật tử cầm cục đất, cục đá cảm thấy rất là nặng, xong rồi bây giờ đó là nói là cái cục đất này là nó không có giá trị gì hết. Cho nên là có người á đưa cho quý vị một cục vàng bự vậy đó, mình cầm mình cũng thích thiệt, nhưng mà quý vị đó là cầm cục vàng này một hồi lâu là có mỏi tay không à, vẫn mỏi tay, chưa phải là cái người khỏe được. Khỏe là phải bỏ luôn cái cục vàng. Thì cũng như vậy đó, là xưa nay là cái phiền não là cái khổ đau, thì bây giờ là học Phật pháp, quý vị nói thôi bây giờ mình bỏ cái phiền não đi. Bây giờ quý vị khi bỏ phiền não rồi đó, mình phải giữ một cái tâm thanh tịnh, đúng không ạ? Lúc nào quý vị cũng phải ráng giữ cái tâm mình nó được thanh tịnh hết. Mà quý vị thấy khi mà mình giữ cái tâm thanh tịnh, mình được khỏe chưa ạ? Chưa khỏe. Bởi vì sao mình còn giữ? Đến khi nào quý vị bỏ luôn cái tâm này, Thì vậy đó là không tâm không pháp. Thì cái chỗ này là cái chỗ chưa tỏ truyền trao. Cái gì Phật tử thấy khó không? Khó nhưng mà hình như là cũng hơi hơi ở trước mắt không ạ? Đủ duyên thì quý vị cũng có thể cảm nhận được. Khi Ngài đến nước Ma Đột La, Ngài cảm hóa rất đông dân chúng quy hướng Phật Pháp. Có nhiều người đã chứng đạo quả. Có những khi Ngài thuyết pháp, chư thiên rải hoa, quả đức rúng động, khiến cung ma cũng bị chấn động. Vua Ma Ba Tuần sợ e Phật giáo thịnh hành thì bè đảng của chúng bị tiêu diệt, nên quyết dùng hết thần lực để phá hoại Phật Pháp. Ma bèn hiện các ngọc nữ đến làm nhiễu loạn thính giả. Ngài liền nhập định để quán sát nguyên do, được cơ hội thần tiện. Ma đem vòng chuỗi anh lạc quàng lên cổ Ngài, xác định Ngài dùng thần lực biến ba thay chết người, chó và rắn thành một tràng hoa đẹp. Ngài dùng lời dịu ngọt bảo ma: ngươi sẵn lòng tốt, đem chuỗi anh lạc rất quý tặng ta, giờ ta biếu lại ngươi tràng hoa đẹp này, gọi là thù tạc nhau, nghĩa là qua lại đó. Vua Ma nghe rất mừng, đưa cổ nhận tràng hoa. Tràng hoa trồng vào cổ, dây lát hóa thành thay thúi, dòi tựa ghê tởm. Vua Ma kinh sợ gớm chán, muốn cổi ra mà cổi không được, dùng hết thần lực cũng không cổi nổi. Túng thế vua Ma chạy lên cõi trời, cõi trời dục giới cầu cứu với vua trời, rốt cuộc không kết quả. Lần lượt vua Ma cầu đến trời Phạm Thiên, vua trời đều bảo pháp ấy do đệ tử Phật biến hóa ra, chúng ta còn là phàm lậu, làm sao trừ được. Thì cái lúc mà Ngài giáo hóa rất là thịnh hành đó, và có những lúc Ngài thuyết pháp á là hoa trời rơi xuống luôn, nghĩa là thiên hoa đó rơi xuống. Thì như vậy đó là cái sức thuyết pháp của Ngài đó là làm chấn động, nghĩa là chấn động quả đất và chấn động cả những cái cung trời. Cho nên vì vậy đó là chư thiên rải hoa, thì những cung trời đó thì có một cái cõi trời gọi là tha hóa tự tại thiên, tức là cái tầng trời thứ sáu đó, là cái cõi trời này á là thuộc của Ma Ba Tuần. Thì cái thần lực rất là phi phàm, mà hơn cả những ông vua trời dục giới luôn. Cho nên là lúc đó là cung ma bị rúng động rồi, thì Ngài nó mới sợ rằng đó là nếu mà Phật pháp quá thịnh hành đi thì bè đảng của nó sẽ bị tiêu diệt. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là khi mà Phật pháp thịnh hành đó, là chúng ta đó quý Phật tử, quy Tam Bảo, làm cái điều lành, và cái tâm mình đó là cái tâm chánh, không có cái tâm tà. Vì vậy đó là trong lòng của mình đó là có hai cái tâm, một là tâm Phật, hai là tâm ma. Cái tâm ma tức là tâm tà, còn tâm Phật á là cái tâm chánh. Cho nên nếu mà một cái người mà họ sống trong cuồng loạn đó, nghĩa là họ sống không đúng chánh pháp đó, thì như vậy người mình gọi người đó là sống bằng cái tâm ma. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy là có những cái đất nước là họ ăn thịt súc sanh rất là ghê sợ. Thí dụ như cái con khỉ sống gì, người ta dạt cái đầu ra, cái người ta dắt miếng chanh, cái người ta múc cái não nó ăn luôn, uống rượu hay là ăn tiết canh, có khi ăn luôn cả thai nhi của con người nữa. Thì như vậy đó là cái đó là gì, là la sát không ạ, là quỷ, đó là hiện tướng quỷ la sát. Thì như vậy là quý vị thấy cái đó là tâm ma hay là tâm người? Tâm ma đúng không ạ? Rồi nhiều khi á là có khi trong lòng của mình đây nè, có những lúc á là mình cũng khởi những cái tâm tà nữa. Thì những cái tâm tà đó là tâm gì ạ? Mặc dù là mình không có làm theo những cái điều tà đó, bởi vì là quý vị có thể hiểu được cái đạo làm người, hay là có thể hiểu được cái giáo lý, nhưng mà nó có khi nó vẫn khởi lên. Thì vậy lúc mà khởi lên đó chính là tâm ma. Cho nên như vậy là khi mà Phật pháp quá thành hành á, là tất cả mọi người quy Phật pháp á, là cái tâm ma không còn, cho nên là bè đảng của nó bị mất đó. Cho nên là quý vị thấy là ghê sợ. mà những chúng sanh mà được sanh vào cái cõi trời tha hóa tự tại. Ở đây là nhiều khi là quý vị Phật tử cũng thắc mắc, ví dụ như là đã là ma tại sao được sanh lên cõi trời, là bởi vì đó là tuy là ma nhưng mà nó làm những cái điều thiện, rất nhiều điều thiện, nhưng mà cái điều thiện đó nó thuộc về tà. Có nhiều người họ làm nhiều điều tốt nhưng mà bởi vì cái tâm tà của họ, cho nên là cái điều tốt đó là có phước từ cái tâm tà nó biến thành thành ma, cho nên là sanh lên cái cõi trời tha hóa tự tại đó. Thì như vậy đó là thấy Phật pháp thành hành quá rồi, cho nên là vua trời cùng với dương ma đó là xuống hiện thân hình ngọc nữ, thì mình mới thấy là cái công đức của tổ Ba Cốt Đa đó là không có thua gì Đức Phật. Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề cũng chứng động cung ma, phải không? Cho nên rồi ma nữ nó cũng xuống mà nó quậy ngài đó, nhưng mà ngài vẫn thắng. Nhưng mà ở đây là tổ Ba Cốt Đa thắng, mình thấy cũng đẹp mắt hơn nữa, là lúc đó là ngài nhập định, ngài biết là ma vô rồi, ma vô nó quấy phá chánh pháp rồi, cho nên đó là thì chờ cái cơ hội mà đúng thời, thì lúc đó là vua ma lấy cái chuỗi anh lạc á là đến mà cúng dường ngài đeo vào cổ. Khi mà đeo vào cổ đó, ngài nhận rồi đó, thì ngài mới dùng cái thần lực là biến thành ba cái thay chết, một là thân người, hai là thân chó, ba là thân rắn, thành lại biến thành cái trà hoa rất là đẹp. Do cái thần lực của ngài khiến cho cái con ma nó cũng không có nhận ra đó là nó bị gạt nữa, thì nó đưa cái cổ cho tổ chồng vào, tức là tặng lại, tức là tặng qua tặng lại đó. Nhưng mà không ngờ là khi mà tặng cái vòng hoa nó đeo vào cổ rồi đó, thì biến thành ba cái thay thúi ở trên cổ, mà có một điều là dùng hết thần lực của ma đó cũng không thể nào mà lấy ra được. Cho nên là quý vị Phật tử thấy đó là chư thiên cũng có thần thông, thần cũng có thần thông, kể cả mình bỏ cái thân này chuyển qua cái thân trung ấm cũng có thần thông, ma cũng có thần thông. Nhưng mà đó là cái thần thông của cái người giác ngộ là nó cao hơn gấp bao nhiêu lần của chúng ma hay là chư thiên hay là những cái loài người hay là quỷ thần, nó cao hơn như vậy. Cho nên là nó khác nhau, chứ mình nói thần thông giống nhau không có phải. Giống như tổ Ba Cốt Đa đó, ngài cái thần lực của ngài đó là khiến cho ma đó là nó không có thể nào mà cởi ra được. Tại vì cái thần lực á là nó xuất phát từ một cái bản tâm. Giống như bây giờ là có nhiều quý Phật tử đó, có nhiều nói là thầy có thần thông hay là không. Nếu mà mình nói là chưa có thần thông thì nói là ông thầy này tu còn dở quá, chưa có thần thông. Có nhiều thầy á là biết được tâm người khác rồi vân vân, thấy có thần thông đi quảng cáo đủ thứ hết. Nhưng mà trong thực tế đó là đến cái giáo lý của đạo Phật là cái chỗ tu á là nó rốt ráo, là chỗ khi nào tâm của mình á là nó thuần tịnh, sống được cái bản thể tâm rồi đó, giác ngộ được Phật tánh đó, đến một lúc nào đó là thần thông diệu dụng đủ hết, chứ không phải là không có thần thông. Nhưng mà không phải là mình tập thần thông, không phải mình muốn có thần thông. Bởi vì nếu mà có thần thông hay tập thần thông á, chính thần thông này đó là nó trở thành một cái dao hai lưỡi vậy đó, nó hại mình. Ví dụ như bây giờ là quý vị là chưa có đắc đạo, vẫn còn tham sân si, mà bây giờ quý vị bữa nào mà mình có thần thông đi ha, cái mình nhớ đời trước, mà nhớ lại cái đời trước, mà rủi đời trước mà cái người thân của mình á mà đã sát hại mình chịu nổi không? Bây giờ mình gặp lại là mình nổi sân lên liền, phải không? Cho là trong sử kể là có cái bà lão, bà nuôi một vị thầy tỳ kheo này đó là để là cúng dường hộ pháp á, mà vị này đã chứng tu đà hoàng rồi, a na hàm này, tức là cái quả thứ ba trong tứ quả thanh văn đó. Thì khi vị tỳ kheo này chứng quả a la hán rồi đó, sắp sửa bước qua địa vị a la hán, gọi là a la hán hướng á, tức là sắp tới rồi đó, thì lúc đó tự nhiên có thần thông. Thì ngài mới quán xuyến thử coi, là tự vì thấy rất là cảm động, một cái người bà lão mà luôn luôn là ủng hộ hộ pháp cho mình, giúp đỡ cho mình tu hành, rất là biết ơn, và không biết bà lão này đời trước là cái gì của mình. Thì khi mà quán xuyến á, thì một đời đó thì ngài rất là quan hỷ, nghĩa là đời trước cái người này chính là mẹ của bà, của ngài. Như vậy đó, rồi đời nữa đó đều là những người ân nghĩa với nhau qua lại. Nhưng mà đến cái đời 89 á thì chính bà là cái người giết ngài. Vừa quán tới đó ngài khựng lại liền, khựng liền tất cả những cái sự mà chuyển biến của một cái qua một cái địa vị A-la-hán, tự nhiên lắng động lại, ngưng lại hết. Lúc đó ngài cảm giác là cảm hơi buồn, Thì lúc đó đó là bà biết là ngài đang ở cái địa vị chỉ cần một chút nữa thôi là có thể vượt qua cái chỗ này đó, một cái tí niệm mà hơi buồn bực nó còn ở đây đó thì không thể là chứng quả được. Thì bà mới dùng thần lực, từ lúc đó bà cũng có thần thông tự quả tư đà hàm đây. Ngài mới nói thôi ngài, bà đi đến liền, nói ngài trong quán thêm kiếp nữa. Khi quán thêm kiếp nữa đó thì ngài thấy ngài là hung thủ giết bà. Quê. Thì ngài vừa quán tới đó rồi đó thì tự nhiên đó là lòng ngài cảm thấy nó khỏe ra, rõ được cái nhân duyên nghiệp báo vay trả, và ngài dứt lại và luân chuyển ngay tức khắc ngài chứng quả la hán. Nên là quý vị Phật tử thấy là cái ghê vậy, mà cái thần lực vậy đó. Chứ còn bây giờ rủi mà mình có thần thông thôi cũng ráng bỏ đi. Nghĩa là nếu mà mình mà khởi một cái niệm mà mình thấy được cái người là quá khứ mình đã làm gì mình, chắc đời này mình trả thù quá. Nếu mà quý vị trả thù thì tạo thêm nghiệp. Cho nên như vậy là nó không phải là thần thông là cái cứu cánh, mà chính là cái chỗ mà mình tu hành mới là cái chỗ cứu cánh thôi. Cho nên ở đây là mình rõ được cái vấn đề thần lực đó, thì ma không thể nào tháo được, thì đau khổ quá thì nó mới chạy lên cái cung trời đó, cung tầng trời thấp nhất đó, là xin là vua trời dùng thần thông để cởi ra đi. Không được, mới chạy thẳng lên trời Phạm Thiên. Mà trời Phạm Thiên là quý vị Phật tử biết là những vị vua trời rất là lớn vô cùng á, là cao tột của cái tầng trời dục giới đó. Nhưng mà cũng không thể nào cởi được. Mà các vị trời nói rằng đó, đây là do thần lực của đệ tử Phật làm ra. Chúng ta là phàm cho nên không thể nào mà tháo được. Thì vậy bây giờ mình thấy là mình được lên thiên đàng, mình được lên cõi trời đó, là vẫn còn phàm hay là hết phàm à? Mình nói là tiên rồi đâu phải là phàm. Nhưng mà dù tiên là phàm, còn ở trong tam giới vẫn là phàm thôi, là chung là phàm, chứ không phải là cái người mà xuất ra khỏi tam giới. Thì lúc này trời Phạm Thiên mới nói bài kệ: nhược nhân địa đảo, hoàng nhân địa khởi, ly địa cầu khởi, chung vô kỳ lý. Đó là nếu nhân đức ngã, phải nhờ đức dạy, lìa đức muốn dạy, chọn không lý ấy. Tức là té chỗ nào thì phải đứng dậy chỗ đó, mình làm lỗi chỗ nào phải chịu khó đến và sám hối đi. Sám hối thì tự nhiên là hết thôi. Bây giờ mà mình làm lỗi chỗ này mà chạy qua chỗ kia để mà cầu xin đó, thì không có cái lý này. Cho nên là các vị vua trời là khuyên ma là phải đến hơi đến sám hối với ngài đi đó. Thì như vậy đó là quý vị thấy là rất là đặc biệt, nó cũng có một cái phần đạo lý ở cái trong này. Là thí dụ như là trong cái cuộc đời của mình đó, là mình tạo rất là nhiều nghiệp, và cái khiến cho mình mang cái thân tướng trong hiện đời. Thì khi mang thân tướng trong hiện đời đó thì nó bị chiêu cảm nghiệp của quá khứ. Ví dụ như bình thường đó là mình bị đau bệnh, hay là bình thường mình gặp những cái trắc trở đau thương, hay là mình làm ăn thất bại, hay mình bị giống như là những cái khúc quanh của cuộc đời. Thì như vậy bây giờ là mình chạy đi đâu? Bây giờ mình biết là đó là do cái nghiệp của mình đã lỡ tạo, và do cái sở dĩ mình thất bại là do cái nghiệp của quá khứ, thì ngay nơi cái nghiệp đó để mà mình sám hối sửa đổi. Cho nên vì vậy mà ở trong thiền viện đó, là mỗi lần mà quý thầy mà bị bệnh gì đó là thầy trụ trì thường thường nói thôi phải đi sám hối đi, tuy rằng uống thuốc mà vẫn sám hối. Bởi vì đó là cái bệnh của chúng sanh đó là do cái nghiệp, phải không ạ? Cho nên có nhiều trường hợp nó lạ lắm. Quý Phật tử đó là đi trị hết bao nhiêu tiền bạc thuốc thang một cái cơn bệnh nào đó, nhưng mà nó không hết. Bữa nào nghe người ta nói một cái cây cỏ nào cái uống nó hết à. Cũng có trường hợp đó xảy ra. Có những trường hợp đi vào bệnh viện bác sĩ chê rồi, nhưng mà khi đến uống một vài thang thuốc cũng hết. Thì vậy mới thấy là do cái nghiệp. Nghĩa là cái nghiệp mà nó còn thạnh hành, nó mạnh quá đó, dù cho thuốc thần diệu cũng không thể nào mà cứu chữa nổi. Đến khi cái nghiệp mình nó giảm rồi đó, cho nên là mình uống thuốc vô đó, thì nó hết. Thì vậy thuốc chỉ là cái sự trợ duyên thôi, mà hết bệnh đó là phải dứt nghiệp. Cho nên vậy ở trong thiền viện mỗi lần bệnh đó là mấy thầy kêu thôi đi chịu khó đi sám hối đi, rồi uống thuốc thêm thì từ từ nó hết. Chứ không phải là mình bệnh là cứ ráng chạy thuốc thang, mình không có chịu chuyển cái nghiệp của mình đó, cho nên là không bao giờ hết được. Cho nên có nhiều người là trị bệnh, nhiều khi họ trị mấy năm mới hết, mà trong khoảng mấy năm đó là để trả cái nghiệp đó xong thì nó tự nó hết. Nó như vậy đó. Cho nên là nó rõ như vậy. Như vậy là mình té chỗ nào thì phải đứng dậy ở chỗ đó, chứ không có phải là cầu xin hay là chạy tìm chỗ này chỗ kia. Thì vua Ma nhận lời dạy, rời khỏi cung trời về chỗ ngài U Ba Cúc Đa, chí thành lễ tạ sám hối. Lúc này mới sám hối nè. Thì thánh trước dạy ta hàng phục ngươi, tuy vậy nếu ngươi biết cải thiện là nhờ phụng Phật, khỏi xa vào đường dữ. Tức là những cái chúng ma mà ở trong cái cõi trời mà vua Ma Ba Tuần đó, là khi mà nó hưởng hết phước á thì nó sẽ sanh vào những cảnh giới rất là khổ. Cho nên bây giờ là muốn hết khổ thì phải phụng Phật, tức là phụng trì Phật pháp đó. Thì vua nghe dạy vui vẻ thưa: tôn giả vì con làm lễ lớn, cúi xin tôn giả cởi vòng thay thú giùm con. Ngài dạy: vậy ngươi quỳ gối chắp tay tự hướng ba lần, quy Tam Bảo đi. Thì vua Ma quỳ gối chắp tay sướng ba lần quy Tam Bảo xong, thì vòng thay thúi biến mất. Vua Ma vui mừng nhảy nhót, đảnh lễ ngài nói kệ: cuối lạy chánh định tột, đủ mười lực đại từ, nay con xin hồi hướng, chớ còn tánh yếu hèn. Tức là ngài cuối lạy một cái bậc chánh định tột. Chánh định tột tức là một cái chánh định mà nó vượt bậc đó, là nó không còn hai bên nữa đó, là đủ mười lực đại từ, tức là đủ luôn cả mười lực. Thì nay con xin hồi hướng, chớ còn tánh yếu hèn, tức là nay con hồi hướng, tức là trở về mình và hướng tới đó. Thì cái hồi hướng này không phải là hồi hướng cho chúng sanh, mà nghĩa là trở về mình rồi hướng tới, tức là xoay lại mình và hướng về Tam Bảo, thì không còn cái tánh yếu hèn nữa, tức là khởi cái tâm vọng mãnh để mà tu đạo. Thì đây là mười lực đại từ. Thì mười lực đại từ này đó là của Đức Phật, cho nên ở đây là gọi là cái pháp số. Thì chúng tôi lược qua để cho quý vị biết cái pháp số này. Thì thập lực, lực thứ nhất là tri thị xứ phi xứ trí lực, là biết rõ sự lý đúng hay sai, biết rõ cái nào tốt cái nào xấu một cách rõ ràng. Nghĩa là đối với các pháp, đối với kinh điển, biết cái này sự, cái này lý một cách nó tường tận. Còn mình á, nhiều khi lẫn lộn, nhiều khi là ở sự lộn lý, ở lý lộn lộn sự, là mình chưa được cái trí này. Cái trí thứ hai nữa là tri tam giới nghiệp báo lực, tức là cái trí lực này đoán biết nhân quả của thế gian trong ba đời, nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai, luận biết nhân quả một cách nó tường tận. Và cái thứ ba là chi chư thiền giải thoát tam muội trí lực, nghĩa là biết rõ các cỡ tu hành của chúng sanh. Ví dụ như mình tu hành được cái cảnh giới như thế nào, và cái sức sống như thế nào, biết rõ ràng hết. Rồi cái thứ tư là chi chúng sanh tâm tánh lực, là biết rõ tâm tánh của các đệ tử và chúng sanh, nghĩa là cái tâm tánh họ như thế nào được biết rõ hết. Và thứ năm là chi chủng chủng giải trí lực, nghĩa là biết rõ căn cơ của chúng sanh, nghĩa là chúng sanh căn cơ như thế nào thì ngài biết rõ hết. Và chi chủng chủng giới trí lực là biết rõ tất cả những cảnh giới khác nhau trong mười phương, tức là những cái cảnh giới mà khi mà tu hành đạt được đó là như thế nào ngài được biết rõ hết. Và thứ bảy, chi nhất thiết sở đạo trí lực là biết hết phần hữu lậu của lục đạo, và vô lậu đến đâu, và con đường hành đạo để cho chúng sanh noi theo. Nghĩa là hữu lậu là rỉ chải đó, là những cái tham sân si phiền não đó chìm trong lục đạo như thế nào biết rõ, và được vô lậu giải thoát như thế nào ngài biết rõ, và ngài biết cái con đường làm sao để mà đạt đến cái cảnh giới đó. Thứ tám, chi thiên nhãn vô ngại trí lực là thấy biết mọi việc của chúng sanh. Thứ chín là chi túc mạng vô ngại trí lực là biết đời trước rất xa của chúng sanh, nghĩa là chúng sanh tạo cái nghiệp gì rất xa mà các ngài cũng biết rõ. Thứ mười, chi vĩnh đoạn tạp khí lực, tức là những cái tạp khí đều đoạn diệt sạch sẽ hết. Thì đây gọi là cái thập lực của Phật mà ngài cũng có như vậy. Thì sau khi quy Tam Bảo xong, ngài bảo vua Ma: xưa ngươi thấy Như Lai, giờ đây hiện thử ta xem. Bởi vì là vua Ma đó là sống tới mấy ngàn năm, còn mình sống chỉ có 100 năm thôi, cho nên lúc mà Đức Phật còn tại thế đó là vua Ma Ba Tần đều biết rõ hết. Cho nên bây giờ đó là ngài là sanh sao tới 100 năm không biết Phật như thế nào, thì ngài cũng muốn là coi coi là Đức Phật ra sao. Thì vua Ma mới thưa là hiện việc xưa không khó, chỉ xin tôn giả thấy đừng đảnh lễ. Thì vua Ma liền vào rừng ẩn mất chốc lát, bỗng thấy Phật từ mé rừng đi ra oai nghi nghiêm chỉnh, theo sau đoàn tỳ kheo 1250 vị. Ngài vừa trông thấy bức giác cuối mình đảnh lễ, Ma hoảng kinh biến mất. Tức là kêu Ma hiện lại Đức Phật và hàng đệ tử như thế nào để cho ngài coi đó. Là biến mất một cái là đi vào ẩn vào trong cái khu rừng, và biến thành thân Phật và 1250 vị tỳ kheo đi ra oai nghi sáng ngời. Thì oai nghi sáng ngời đó khiến ngài đảnh lễ. Mà đầu tiên là vua nói là thôi ngài đừng đảnh lễ, nhưng mà ngài vẫn đảnh lễ. Thì như vậy đó là trong thực tình đó là tổ còn lầm hay là không lầm. Nếu lầm thì đâu phải là tổ. Thì như vậy ở đây là cái điểm nào? Chúng ta thấy ở cái điểm là bởi vì rất là tôn kính Phật, ngài đảnh lễ cái hình ảnh Phật thiệt, nhưng mà không phải là đảnh lễ Ma, mà đảnh lễ 1250 vị đại A-la-hán, và đảnh lễ một đấng Thế Tôn, là một cái đấng cứu thế, là một cái người ân sâu thẳm nhất trong lòng ngài, chứ không phải là đảnh lễ Ma. Thì Ma nó hoảng sợ, nó tưởng đảnh lễ nó cho nó biến mất luôn. Thì như vậy là quý vị thấy đó, là Ma hiện ra cái tướng Phật được, hiện ra tướng Bồ Tát được. Cho nên bây giờ mà nếu mà quý vị mà ngồi thiền mà thấy Phật hiện đến hay Bồ Tát hiện đến, coi chừng là Ma đó. Cho nên là trong nhà thiền á, là có câu là gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết Ma. Cái câu nói này thì nghe là nó ghê quá, nhưng mà trong thực tế đó là bởi phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là cái gì có tướng đều là hư vọng, kể cả cái tướng Phật nữa. Cái người tu đạo là phải vượt qua kể cả các tướng và kể cả cái không tướng nữa. Thì như vậy đó là vượt qua hai cái trạng thái đó, thì như vậy mới đạt được cảnh giới của tự tâm. Khi đạt được cảnh giới tự tâm thì lúc đó mình mới thấy Phật, thấy Bồ Tát. Rõ ràng như vậy đó. Đó. Rồi lúc hóa đạo, mỗi khi giáo hóa được một người thâm ngộ Phật Pháp, ngài để vào thức đá một thẻ tre, ngôi thức ấy bề dài 18 thước, bề ngang 12 thước tây. Thế mà một thời gian thẻ tre đầy ói cả ra thất. Tức là một cái phòng lớn như vậy đó, mà mỗi người ngộ đạo ngài để một cái thẻ tre vào trong đó mà đầy cả thất, thì mới thấy là cái công năng giáo hóa của tổ U Ba Cúc Đa là rất là nhiều, phải không? Rất là kinh sợ ha. Thì sau cùng ngài độ ông hương chúng con của một vị trưởng giả và truyền pháp lại cho ông này. Nhân thân phụ ông hương chúng mộng thấy mặt trời vàng xuất hiện trong nhà, nên ngài đổi hiệu là Đề Đa Ca. Đề Đa Ca tức là tổ thứ năm đó. Là đã có người kế thừa và nhân duyên hóa đạo đã xong, ngài từ biệt đại chúng ngồi kiết già thị tịch. Đề Đa Ca và môn đệ mở cửa thức đá lấy thẻ tre làm vật liệu thiêu ngài, thiêu xong lượm xá lợi xây tháp cúng dường. Tức là những cái thẻ tre mà ngài giáo hóa một người đó, là ngài để một thẻ tre vào đó, thì cái lượng thẻ tre đó là đủ thiêu ngài luôn. Như vậy là không có tốn kém gì hết, tức là ngài đã làm sẵn như vậy đó, xá lợi rất là nhiều. Thì đó là một cái vị tổ thứ tư, nghĩa là tổ U Ba Cúc Đa. Vị tổ này rất là nổi tiếng trong cái 33 vị tổ. Thì khi mà nhắc đến tổ này, bởi vì ngài có nhiều cái giai thoại vừa đột phá Ma và giáo hóa chúng sanh rất là nhiều, cho nên vì vậy đó là mọi người đều biết tới vị tổ này. Nhưng cho nên là trong 33 vị tổ đó là những cái tên rất là khó nhớ, ví dụ như Đề Đa Ca hay là tổ Thương Na Hòa Tu, tức là những cái tên rất là khó nhớ. Nhưng mà nói đến tổ U Ba Cúc Đa là ai cũng biết đó là vị tổ thứ tư ở trong 33 vị tổ, bởi vì vị tổ này rất là nổi tiếng. Cho nên là quý vị thấy từ cái lúc ngài đến học đạo đã có những lời nói rất là xuất cách, ngài đã làm chủ được cái bản tâm của mình. Cho nên nói là thân con 17 nhưng mà tâm con không 17. Khi nhận được một cái bài kệ mà phó chúc pháp đó, từ thầy của mình đó, là thấy tột ngài triệt ngộ luôn, nghĩa là thấy được cái chỗ mà không tâm không pháp là cái Phật tánh sẵn có nơi mình, và ngài đem ra giáo hóa chúng sanh. phổ độ cho nhân loại và tìm người nối tiếp. Nghĩa là tự ngài đồ giáo hóa xong rồi, kiếm người nối tiếp để mà giáo hóa ngài. Cho nên gọi là truyền đăng tục diệm đó, là tổ tổ truyền trao đó, là một cách nó rõ ràng. Thì đó là chúng ta học xong tổ thứ tư, kỳ tới học tổ thứ năm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh.